Chương trình radio Chỉ tình thương ở lại, số phụ thứ 5, Mỉm cười với vô thường. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, cùng đến với chương trình radio Chỉ tình thương ở lại. Chương trình do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Thưa quý vị, chắc ai trong chúng ta cũng thừa nhận rằng bản chất của cuộc sống là vô thường, luôn luôn biến dịch, thay đổi, không bao giờ giữ nguyên một trạng thái cố định. Và đời người cũng là vô thường, cũng không ngừng biến chuyển theo thời gian. Tuy nhiên, vô thường không chỉ là những biến chuyển tiêu cực như sự héo hon, tàn hoại, tan biến, mà nó còn mang ý nghĩa tích cực như sự hồi sinh, trưởng thành, ra hoa, kết quả. Nói đúng hơn, vô thường là một nguyên lý tự nhiên. Bản thân nó không mang tính tích cực hay tiêu cực. Nó là chính nó. Nhưng vì con người quy chiếu lên nhu cầu của cái tôi riêng biệt, nên mới có sự nhìn nhận và thái độ phản ứng khác biệt với nó. Có người rất sợ vô thường, nhưng cũng có người chờ đợi hay ca ngợi vô thường. Vì như đã nói, nếu không có vô thường thì nghịch cảnh hay khó khăn sẽ không bao giờ chấm dứt, và khổ đau trong lòng người sẽ mãi triền miên. Hiểu là thế, nhưng để ứng dụng vào thực tế thì rất khó. Khó ai có thể giữ mãi sự bình tâm đứng trước những biến động xảy ra. Ví như tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn còn đang ngoài tầm kiểm soát và ứng phó của con người. Khó ai có thể giữ được tâm bình thản trước sự tàn phai của rất nhiều giá trị trong xã hội khi đời sống con người đột nhiên bị giãn cách, cô lập. Dù khó, nhưng ta cũng phải chọn lựa và cố gắng thực tập, vì ta không muốn trở thành nạn nhân của chính những phản ứng thiếu hiểu biết của mình. Hãy vững tin rằng khả năng của con người là vô hạn. Nếu kiên trì luyện tập quay vào bên trong, làm chủ chính mình, thì đến một lúc nào đó, chắc chắn ta sẽ có thể đứng vững trước vô thường, mỉm cười với vô thường. Số phụ thứ 5 của chuỗi radio Chỉ tình thương ở lại xin gửi đến quý vị bài thiền tọa có chủ đề Mỉm cười với vô thường qua sự hướng dẫn của Thầy Minh Niệm.
Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và thảnh thơi. Mời quý vị hãy ngồi yên trên chiếc gối của mình, cũng có thể ngồi ở trên ghế. Nếu ngồi trên ghế thì vẫn giữ thẳng lưng, đừng ngã lưng vào lưng ghế. Vẫn giữ chiếc cằm vừa phải, đừng cúi xuống thấp quá sẽ dễ bị buồn ngủ và đau cột sống. Đặt hai bàn chân trọn vẹn trên mặt đất, và lòng bàn tay này vẫn để lên trên lòng bàn tay kia. Thả lỏng. Nếu ngồi dưới gối thì chúng ta chỉ ngồi một nửa hay là một phần ba gối thôi. Làm sao để hai đầu gối chạm nhẹ xuống sàn. Vẫn giữ lưng thẳng đứng. Thả lỏng đôi bờ vai. Chân này bắt chéo lên chân kia, chân nào ở trên cũng được, hoặc thậm chí là chân để sát vào trong và một chân để ở bên ngoài. Phải có sự thả lỏng và vững chãi. Vẫn để chiếc cằm cao vừa phải. Từ từ khép mắt lại, nở nụ cười hàm tiếu, cười mỉm. Thả lỏng hết toàn thân. ý thức toàn thân đang trong tư thế ngồi rất vững chãi, rất thư giãn. Cảm nhận đôi mắt đang khép nhẹ. Cảm nhận đôi môi đang mỉm cười. Cảm nhận các cơ bắp trên gương mặt đang dần được thư giãn, mềm ra. Còn nếu chưa thư giãn, chưa mềm ra, thì hãy cứ ghi nhận như vậy, rồi từ từ nó cũng sẽ thư giãn và mềm ra. Cảm nhận đôi bờ vai, hai cánh tay và các ngón tay đã thư giãn và mềm ra chưa? Cảm nhận hai bắp chân, cẳng chân của mình đang trong tư thế như thế nào? Có thoải mái không? Ý thức là ta đang ngồi yên như là một ngọn núi, không kết nối với quá khứ, không kết nối với tương lai. Chỉ có phút giây này. Chỉ có thân và tâm đang cùng nhau có mặt ở đây với thực tại. Chỉ có nụ cười và hơi thở cùng với chánh niệm, mà không có những kế hoạch, dự án, những nỗi muộn phiền. Bây giờ hãy chú ý đến hơi thở và quan sát nó. Có hai nơi mà chúng ta có thể cảm nhận hơi thở rõ rệt nhất, đó là ở chỗ rốn, dưới rốn khoảng 3 phân, tức là chỗ đan điền, chỗ tụ khí. Chú ý vào điểm đó, chúng ta sẽ thấy bụng một cách rất tự nhiên nó máy động, nó phồng lên rồi nó xẹp xuống. Nó phồng xẹp như thế nào thì kệ nó, ta không can thiệp vào. Ta chỉ có mặt ở đó để ghi nhận thôi. Ghi nhận bụng tự động phồng lên, cả tiến trình bụng phồng lên. Ghi nhận bụng tự động xẹp xuống, cả tiến trình bụng xẹp xuống. Cảm nhận bụng phồng lên, cảm nhận bụng xẹp xuống. Phồng lên, xẹp xuống. Mỉm cười, cảm nhận bụng phồng lên. Mỉm cười, cảm nhận bụng xẹp xuống. ý thức rất rõ, khi bụng phồng lên, tức là hơi thở đang đi vào. Khi bụng xẹp xuống, tức là hơi thở đang đi ra. Ta đang cảm nhận hơi thở đi vào và đi ra qua sự phồng và xẹp của bụng. Hơi thở vào của ta đâu? Hơi thở ra của ta đâu? Chỉ cần biết thôi, mà không cần phải tưởng tượng, cũng không cần rượt đuổi theo hơi thở làm chi. Hơi thở cứ vận hành theo tiến trình tự nhiên của nó. Đó là công việc của nó. Ta không thể ép nó theo ý muốn của ta được, mà cũng chẳng để làm gì. Công việc của ta đó là tỉnh thức, nhận biết cái gì đang xảy ra. Và hơi thở chính là đề mục mà ta muốn khám phá. Để làm gì? Từ từ rồi ta sẽ biết. Có đang tiếp tục quan sát, cảm nhận hơi thở vào ra không? Có một cách khác để cảm nhận hơi thở một cách trực tiếp hơn nữa. Đó là hãy chú ý vào vành trong của lỗ mũi. Hơi thở đi vào, đi ra, nó sẽ chạm nhẹ ở một điểm nào đó. Và ta chỉ cần chú ý vào điểm đó thôi. Chỉ cần để tâm quan sát nơi điểm đó, để biết hơi thở đi vào nè, hơi thở đi ra nè, hoặc là chỉ cần nghe tiếng thở khi khi nhẹ nhẹ ở phần trong lỗ mũi là được rồi. Nhớ thư giãn, mỉm cười, lắng nghe hơi thở. Ta có cảm nhận được hơi thở vào ra không? Có rõ nét không? Có thì ghi nhận là có. Chưa thì ghi nhận là chưa. Không sao cả. Hãy cứ tiếp tục tinh tấn quan sát hơi thở. Cảm nhận trực tiếp vào hơi thở, mà đừng đọc lầm bầm bất cứ một câu gì ở trong đầu cả. Ta đang là một nhà khám phá, muốn nhìn sâu vào sự thật về hơi thở, muốn nhìn sâu vào bản chất của hơi thở. Hơi thở vào nè. Hơi thở ra nè. Nếu có quan sát thật sự, thì ta sẽ nhận ra rằng không có bất cứ hơi thở nào giống với hơi thở nào cả. Chúng đều khác nhau. Có hơi thở dài, có hơi thở ngắn, có hơi thở mịn màng, có hơi thở hỗn hển, có hơi thở làm ta cảm thấy thoải mái dễ chịu, có hơi thở làm ta không thoải mái dễ chịu, có hơi thở ta cảm nhận rõ rệt được, có hơi thở ta không cảm nhận được gì cả. Điều đó cho thấy hơi thở luôn luôn khác biệt. Và sự quan sát của ta cũng có lúc này lúc khác cũng khác biệt. Hãy tiếp tục quan sát sự khác biệt trong mỗi hơi thở vào và ra. Mỉm cười và ghi nhận. Nghĩa là ta đang muốn khảo sát phẩm chất của từng hơi thở. Ta đang muốn biết rõ, thật chi tiết, thật đúng đắn về đối tượng mà ta đang tập trung quan sát. Ta đang thực sự đi vào bên trong. Dù chưa phải đi sâu vào tâm, đi sâu vào tận cùng của hang ổ bản ngã, nhưng ta đang tiếp xúc với một phần rất tinh tế của thân, và nó cũng là nhịp cầu nối với tâm. Thông qua hơi thở, ta biết được phần nào về những gì đang diễn ra ở trong tâm. Ít nhất là ta có ổn hay không? Ta có thoải mái hay không? Ta có an không? Vẫn cảm nhận rõ rệt hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. Không cần rượt đuổi theo hơi thở, chỉ cần cảm nhận một điểm nào đó trên hơi thở khi nó đi ngang qua là ta có thể biết được phẩm chất của nó. Mà nếu ta vẫn chưa cảm nhận được hơi thở một cách rõ rệt thì ta có thể sử dụng tiểu xảo sau đây. Đó là hãy cố ý thở một hơi thật mạnh, tức là hít vào một hơi thật là sâu, rồi từ từ thở ra và cố tình tạo tiếng động ở mũi để chúng ta có thể nghe được hơi thở trong vòng khoảng vài hơi thôi. Hãy lắng nghe hơi thở của mình. Dù là hơi thở có chủ ý, có điều khiển. Trong khoảng 2-3 hơi thở có chủ ý như vậy và kết hợp với sự lắng nghe, ta sẽ cảm nhận rõ rệt hơi thở của mình. Bây giờ chúng ta sẽ trở về với hơi thở tự nhiên nhé. Không cố tình thở nữa, mà hãy để hơi thở tự vận hành lấy. Ta lại tiếp tục đứng qua một bên, quan sát và ghi nhận. Ta đang ghi nhận có rất nhiều sự chuyển biến xảy ra. Hơi thở từ căng thẳng chuyển sang thư giãn. Hơi thở từ hỗn hển chuyển sang mịn màng. Hơi thở từ đứt quãng lờ mờ chuyển sang hiện lên rõ rệt. Đó là tính chất vô thường của hơi thở mà ta đang trải nghiệm. Ngay cả tâm quan sát cũng vô thường. Rõ ràng là có lúc ta quan sát được, có lúc ta bị phân tâm, hay là tâm ta bị mắc kẹt trong màn sương mù của quá nhiều vọng tưởng, nên chỉ quan sát được hơi thở một cách lờ mờ, không rõ rệt. Rồi lại chuyển sang rõ rệt, lại quan sát được đầy đủ. Có lúc quan sát hơi thở ta thấy rất vui, rất dễ chịu và thật sự an trú. Nhưng mà cũng có lúc ta cũng thấy bình thường, thậm chí là cảm thấy chán, muốn đi theo các cơn vọng tưởng, các cơn cảm xúc như là thói quen hàng ngày. Có lúc muốn buông xuôi, có lúc muốn tinh tấn. Và thân ta cũng không ngừng biến đổi, từ cứng ngắc, từ căng thẳng, rồi chuyển sang thư giãn mềm mại. Hoặc là từ ngồi rất là yên, rất là vững chãi, rất là uy nghi, rồi bỗng chuyển sang trạng thái mệt mỏi, giải đãi, lười biếng. Nhìn không thấy sức sống. Rồi lại quay về với dáng tinh tấn nhất có thể. Đó là những trạng thái của vô thường. Ta đang ngồi chơi với vô thường, đang nhìn dòng sinh diệt của vô thường. Ta đang học cách lùi lại quan sát mọi diễn biến xảy ra mà không can thiệp vào. Xin nhớ, chỉ mỉm cười ghi nhận mà không can thiệp vào là một trong những bí quyết quan trọng để giúp ta vượt thoát mọi khổ đau. Vì không phải lúc nào chúng ta cũng nên can thiệp, cũng nên cố gắng để giải quyết, để loại trừ. Khi nó xảy ra một cách bất như ý hay là gây tổn hại. Vì chúng ta còn có vũ trụ, có trời đất, có nhân duyên nữa mà. Không phải lúc nào cũng đến lượt ta giải quyết đâu. Vì không phải lúc nào ta cũng đầy đủ năng lượng, cũng thật hay, thật giỏi đâu. Có những thứ chúng ta rất là yếu kém. Có những lúc chúng ta rất là yếu đuối. Cho nên phải sử dụng được tuyệt chiêu. Đó là lùi lại, mỉm cười, quan sát, ghi nhận. Thế thôi. Hoặc là mỉm cười và ghi nhận. Mỉm cười cho thấy sự thông dong tự tại. Sự không căng thẳng, không sợ hãi. Mỉm cười có nghĩa là đã đứng qua một bên được rồi đó. Không có đồng nhất với nó nữa rồi. Mỉm cười cũng có nghĩa là tôi đang tỉnh đây. Tôi đang thấy biết hết đó. Chỉ là chưa muốn can thiệp thôi. Và không cần phải can thiệp. Để nó tự sinh rồi tự diệt, tự đến rồi tự đi. Và ta vẫn duy trì sự tỉnh thức, nền tảng của trí tuệ. Đó là biết rất rõ mọi thứ đang diễn ra. Lại tiếp tục quay về khảo sát hơi thở vào và ra. Khảo sát sự sanh diệt của hơi thở. Sự biến đổi không lường của dòng tâm thức. Hơi thở vào này bản chất là vô thường nè. Hơi thở ra này bản chất cũng là vô thường nè. Hoan hỷ chấp nhận bản chất vô thường của nó thôi. Chứ đâu còn cách nào khác đâu. Mà vô thường hay lắm. Vô thường đâu chỉ có mang tính chất tiêu cực. Như là héo hon, tàn tạ, tan biến. Vô thường còn mang tính chất tích cực của sự chữa lành, của hồi sinh, của ra hoa kết trái nữa. Nếu mà không có vô thường thì làm sao khổ đau chấm dứt được, phải không? Làm sao để bình minh ló dạng sau màn đêm? Làm sao hoa có thể nở được? Cây sẽ trơ cành trụi lá mãi nếu không có vô thường. Cho nên hãy hoan hỷ, chúc tụng vô thường. Cảm ơn vô thường. Vì ta đang không nhập vào dòng sinh diệt đó. Ta đang không phải là một phần của dòng sinh diệt đó. Của những đối tượng hấp dẫn. Của tiền bạc, quyền lực, địa vị, danh vọng, sắc dục. Ta đang sống trong sự thuần khiết nhất mà ta đang có. Vì tâm ta ít hướng ra ngoài, ít lang thang tìm kiếm sự hấp dẫn ở bên ngoài, cho nên ta không phải là nạn nhân của những thất bại, của những tàn phai, của sự hoại diệt, của vô thường theo ý nghĩa tiêu cực. Ta có đời sống bên trong. Ta dành thời gian để vun đắp tâm bình an, tâm tự do, tâm hạnh phúc, tâm yêu thương. Ta như là một thân cây to lớn, cắm rễ vào lòng sự sống, có rất nhiều rễ, và không quá đề cao cái rễ nào để mắc kẹt vào nó. Chúng ta cũng cần tiện nghi vật chất, tiện nghi về tinh thần, nhưng cố gắng ít để mắc kẹt nhất có thể. Còn tuyệt hảo là không mắc kẹt. Có những giai đoạn, có những lúc, ta vẫn có thể không mắc kẹt vào một số đối tượng nào đó, một số điều kiện thuận lợi hấp dẫn nào đó, vì ta có nội lực vững vàng. Nếu không, ta sẽ trở thành nạn nhân của vô thường. Ta sẽ rất sợ vô thường. Thật ra vô thường thì không có mang tính tiêu cực hay là tích cực gì đâu. Vô thường là vô thường thôi, là bản chất tự nhiên của sự sống. Chỉ khi ta đặt cái ngã, cái tôi của mình vào, ta muốn tìm kiếm quyền lợi, bảo vệ quyền lợi của cái tôi này, thì ta mới thấy nó là tích cực hay là tiêu cực thôi. Đó là một phần tự nhiên của sự sống mà, phải chấp nhận thôi chứ. Đâu thể nào ngây thơ mãi, nghĩ rằng mọi thứ phải ngon lành, phải tốt đẹp mãi cho ta. Tất cả rồi cũng sẽ tan phai. Chỉ có tâm thanh tịnh, tâm bình yên, chỉ có tình yêu thương thuần khiết mới ở lại thôi. Dù những thứ đó nó cũng sẽ vô thường, nhưng mà như đã nói, vô thường còn mang ý nghĩa tích cực nữa mà. Nó sẽ lớn dậy, nó sẽ mạnh mẽ hơn, nó sẽ tốt đẹp hơn. Rất là vui, rất là hoan hỷ với vô thường. Lại tiếp tục thư giãn, mỉm cười, cảm nhận âm thanh xung quanh cũng đang vô thường nè. Hết âm thanh này rồi tới âm thanh khác. Có những âm thanh mình rất thích, có những âm thanh mình không thích, nhưng mà nó là âm thanh của đời sống mà. Nó phải có thôi, không thể không có. Chỉ nên mỉm cười và chấp nhận. Chứ mình làm gì được bây giờ? Chẳng lẽ mình muốn dẹp bỏ hết mọi âm thanh mình không thích sao? Chẳng lẽ mình muốn những âm thanh mình thích còn hoài mãi cho mình sao? Hãy để nó là chính nó đi. Như vậy vẫn vui mà, vẫn hay mà. Hãy mỉm cười trước sự bám víu vướng mắc của tâm ta đi. Hoặc hãy mỉm cười nhìn thấy tâm mình đã thôi bám víu vướng kẹt rồi. Nó đang tự do. Hãy mỉm cười vì thấy tâm mình nó cũng vô thường đấy. lúc mạnh lúc yếu. Lúc mạnh thì bám víu sơ sơ thôi, hoặc là không thèm bám víu gì cả. Còn lúc yếu thì cái gì cũng bám hết, cái gì cũng là vấn đề to tát hết. Nhìn tâm mình mà mỉm cười. Hãy quan sát tâm. Không cần phải quan sát hơi thở hoài. Có lúc mình cũng nên đổi đề mục. Như là một bộ phận nào đó trên cơ thể. Thí dụ như là mắt mình đang khép lại, hay là môi mình đang nở nụ cười nè. Có lúc mình chọn đề mục là âm thanh xung quanh. Có khi mình lắng nghe một cách tổng quát chung chung thôi. Có khi mình lắng nghe một cách chăm chú từng âm thanh nhỏ nhất, từng đường nét, từng cường độ của nó. Nhưng mà cũng có khi mình quan sát tâm của mình, xem nó diễn ra như thế nào. Kể cả khi mình quan sát hơi thở, quan sát các bộ phận trên cơ thể, quan sát âm thanh, thì mình vẫn có thể kiểm tra tâm của mình, xem nó đang quan sát với một thái độ như thế nào. Thấy thoải mái hay là không thoải mái? Thấy phấn khích hay là chán nản? Thấy thích hay là không thích? Quyết liệt hay là sơ sài? Hết lòng hay là quan sát cho có thôi? Nó như thế nào cũng được. Như đã nói, đó là chúng ta chỉ cần biết thôi, chỉ cần ghi nhận thôi. Hãy tiếp tục quan sát dòng sinh diệt của tâm. Từng vọng tưởng đến, vọng tưởng đi. Từng cảm giác dễ chịu đến, rồi đi. Hoặc là khó chịu đến, rồi đi. Tiếp tục mỉm cười và quan sát. Ta đang ngồi chơi với vọng tưởng. Không sợ hãi vọng tưởng. Không cố gắng làm cho mình không có vọng tưởng. Thế mới giỏi. Hãy để mọi vọng tưởng đến và đi tự nhiên. Vì ta không ngăn nổi hết chúng đâu. Nhưng mà ngăn để làm gì? Trong khi chúng ta muốn phát triển sự nhận biết kia mà. Đang muốn có những cái thấy sâu sắc, đầy đủ, chính xác về bản chất của từng đối tượng. Cho nên chúng ta không ngại phiền não. Vì chúng ta biết rằng mọi phiền não đều là vô thường. Không phiền não nào có thể tồn tại hoài mãi liên tục từ giờ này qua giờ khác đâu. Chứ đừng nói chi là ngày này hay là tháng khác. Chỉ có ta muốn trì níu nó lại, cung cấp thức ăn cho nó, thì nó mới ở lâu thôi. Hãy nhìn sự tàn hoại của phiền não đi, của vọng tưởng đi. Mỉm cười và ghi nhận. Tại sao phiền não lại vô thường? Ta có bao giờ đặt câu hỏi này không? Hoặc là tại sao vạn sự vạn vật đều có tính chất vô thường? Câu trả lời đó là vì chúng vô ngã. Chúng không phải là những cá thể biệt lập. Chúng phải nương nhờ, dựa trên rất rất nhiều yếu tố mới có thể thành lập được. Vì nương nhờ, vì dựa trên nên phải lệ thuộc, không thể chủ động hoàn toàn được. Chúng ta cũng vô thường nè, vì chúng ta là vô ngã. Cho nên khi tin mình là một cái ngã biệt lập thì chúng ta vẫn còn sợ hãi đối với vô thường, vẫn còn là nạn nhân của vô thường. Còn khi chúng ta sống trong tuệ giác của vô ngã, dù chỉ là một vài phút, một vài khoảnh khắc thôi, thì đó là những lúc ta vượt thoát được nỗi sợ về vô thường, không còn là nạn nhân của vô thường. Nhìn thấy sự thịnh suy, sự thăng trầm, sự tàn phai mà vẫn có thể an nhiên, vững chãi và tự do. Cho nên cần lắm sự quay về thường xuyên để mài dũa tâm mình. Làm sao để có thêm trí tuệ, có thêm tuệ giác để nhìn thấu suốt nhiều hơn bản chất của vạn sự vạn vật, để bớt mụ mị, bớt vô minh, bất lệ thuộc vào chúng. Để rồi sẽ không còn là nạn nhân của khổ đau vì sự thăng trầm, sự thành hoại, sự tàn phai của vô thường. Rất là khó, nhưng mà có thể làm được. Dù không làm được nhiều thì cũng có thể làm được ít. Được bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, còn hơn là vĩnh viễn mãi mãi luôn luôn thường trực khổ sở vì sự biến động đổi thay. Ai cũng có phước phần tu được, mở con mắt thứ ba được cả, chỉ là sự chọn lựa của mỗi người, sự cố gắng luyện tập của mỗi người thôi. Đó, tâm ta đã sáng hơn một chút rồi đó. Tâm ta đã nhẹ nhàng hơn một chút rồi đó. Đó cũng là tín hiệu của vô thường. Hãy tiếp tục nhảy múa, ca hát, điệu hòa, vui chơi cùng với sự đổi thay mà không sợ hãi. Vì ta đã có điểm tựa an toàn nhất đời mình rồi, đó là chính ta. là cơ thể ta và tâm hồn ta. Dĩ nhiên là ta vẫn cần đến thế giới bên ngoài, muôn người và muôn loài, xã hội và cộng đồng, tiện nghi vật chất và tinh thần. Cần nhưng không nhất thiết phải lệ thuộc, phải bị mất tự chủ. Dù thế nào đi chăng nữa, cũng cố gắng không để cho mình lọt vào vô minh, không để tâm mình mụ mị, mơ màng nữa. Phải luôn tỉnh táo, luôn tỉnh thức, luôn sáng suốt. Như phút giây này, thật tuyệt vời. Thay vì chúng ta chiều chuộng theo những mong cầu đòi hỏi rất là thiếu hiểu biết, rất là u mê của những người thân yêu xung quanh, thì chúng ta hãy giúp họ ngồi xuống, tĩnh tâm, mở con mắt thứ ba ra. Có chút trí tuệ thôi là đã bớt khổ rồi. Chỉ cần có chút trí tuệ, có chút ánh sáng bên trong là đã giảm thiểu cái cơ hội là nạn nhân của vô thường, của sự đổi thay. Hãy chúc mừng cho sự lên ngôi của trí tuệ, của tuệ giác. Vô thường cứ đến đi, ta không còn sợ hãi nữa. Lại mỉm cười và ghi nhận.
Thưa quý vị, chúng ta vừa có những trải nghiệm thật tuyệt vời, đó là lùi lại quan sát những dòng sinh diệt liên tục của các cơn vọng tưởng, cảm thọ và cảm xúc. Ta đã tiếp cận và quan sát rất rõ về tiến trình của vô thường đang diễn ra trên chính cơ thể của mình mà không hề bị vô thường làm cho suy cạn năng lượng hay kích hoạt phiền não. Ta có thể đứng qua một bên để nhìn ngắm vô thường với nụ cười hoan hỉ chấp nhận. Đó là nhờ công phu thiền tập, an trú vững chãi trong thực tại, năng lực chánh niệm, đặc biệt là có sự hướng dẫn tận tâm của Thầy và năng lượng hùng hậu của đại chúng đang tinh tấn thực tập ở khắp nơi. Kinh nghiệm quý báu này sẽ giúp ta trưởng thành hơn trong việc ứng phó trước những nghịch cảnh, biến động vốn không ngừng xảy ra trong đời sống. Và đó cũng là một phần quan trọng của tiến trình giác ngộ. Radio số phụ thứ 5 của chuỗi Chỉ tình thương ở lại đến đây xin được tạm dừng. Chúc đại chúng luôn an lành, vững chãi và có được những trải nghiệm sâu sắc về vô thường. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong số radio kế tiếp.